This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường làm đặc biệt của đài cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe à không? Trời mát mát lắm đó nha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Chào Hoàng Tính. Tiến Dũng đang gọi là stress người ra. Tối hôm qua anh giờ phải nói là trời mưa râm râm rồi. Khoảng 3-4 giờ sáng. Và thời tiết phải nói rằng trong cái mùa này, trong cái thời điểm này mà thời tiết thật là lý tưởng, Hoàng Tính hả? Nghĩ đúng ra giờ này là phải lên khoảng 8-90 độ rồi. Nhưng mà ở ngoài kia thấy nhan nhản, có một số người đi ra đường vẫn còn bận áo lạnh. Thật sự là lý tưởng.
Hồi sáng thì khi mà sáng sớm Hòa Tính đi ra ngoài thì khoác thêm cái áo ấm đó, cộng thêm cái vài hạt nó rơi, nhìn thấy nó lãng mạn lắm, không biết bạn thấy như sao bạn?
Nói rằng thời tiết thì không biết có lãng mạn hay không, nhưng mà thật sự thì lý tưởng thì Dũng nghĩ là lý tưởng đó. Và anh Hoàng Tính thì lúc nào cũng yêu đời ra đường là lãng mạn rồi. Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng để gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán và sau đó ngày nay chúng tôi sẽ gửi những bản tin về kinh tế, nhưng mà Hoàng Tính nãy có nói là giá dầu thô
cái đó là
giữ như vậy.
Không phải cái nguyên nhân xuất phát mà tại sao Hoàng Tính có cái câu hỏi đó, tại vì biết không quý vị, cái giá dầu hay hoặc là cái giá xăng mà mình nhìn ở những cái cây xăng ngày hôm nay á, đa số những cái cây xăng cái giá nó bằng nhau hết trơn á, 1.99 bên dầu mà 1.99 cũng bên xăng, và cũng có một vài cây xăng á trên đường Hoàng Tính đi làm và đi về nọ thì Hoàng Tính nhìn thấy nó cái xăng thôi nha thưa quý vị, cái giá nó tới 2.19 lận. Thì trong cái tình hình này rất mong là Tiến Dũng giải thích cho Hoàng Tính hoặc là quý vị thính giả là tại sao nó kỳ vậy, chẳng nào giờ xăng lại lên giá nữa hay sao?
Dạ, anh Hoàng Tính coi cái giá nó là cái regular là the same hết hay là anh premium và regular thì hai giá nó khác nhau, nhưng mà ý anh Hoàng Tính nói là cái giá nó là đúng loại xăng đó mà cái giá thì cây cao 2 đồng mấy, cái giá 1 đồng mấy, đúng không?
Không, regular cái chỗ thì là 1.99, cái đúng chỗ rồi. Thì lại là 2.19.
Rồi vậy đó. Cảm ơn Hoàng Tính. Chút xíu đây Tiến Dũng sẽ
nhớ nha,
giải thích sơ sơ về cái đó. Tiến Dũng cũng biết sơ sơ nhưng mà không hoàn chính xác lắm. Nhưng mà trước hết thì Dũng sẽ gửi về những bản tin về thị trường chứng khoán. Phải nói sáng ngày hôm nay thì đa số những con số là màu đỏ, cái thứ vị như Dow Jones nó rớt 85 điểm, con số là 17.625 điểm, Nasdaq thì rớt 25 điểm, hiện tại là 4.750 điểm, và SP500 thì rớt 9 điểm, con số hiện tại 2.057 điểm, thì nốt 10 năm là 1.75%. Dầu thô thì lên khoảng 18 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng chẵn. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên khoảng 5 đồng 60 xu, một ao vàng 1.280 đồng chẵn, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất 2.71%. Lãi suất cố định 30 năm là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.265 đồng và bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 34.020.000 đồng cho một lượng, bán ra là 34.100.000 đồng chẵn cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì cho thấy Bộ Thương mại cũng như là về Bộ Năng lượng đưa ra cái con số dầu thô cao nhất trong 7 tháng qua. Như thưa quý vị, từ lúc mà cái con số dầu thô nó rẻ nhất kể từ năm 2003 đó là chỉ có 26 đồng cho một thùng dầu thô. Quý vị không thể tưởng tượng được cái thời điểm đó chúng ta đổ xăng thoải mái, chạy hoài mà muốn hết bình xăng để đổ tiếp tại vì sợ nó lên. Thời điểm đó là 7 tháng qua đó, quý vị đổ xăng gọi là dư tiền. Nhưng mà xăng dầu bắt đầu tăng lên. Cái lý do vì hiện tại bây giờ cái số lượng dầu thô nó bị disruption, tức là nó bị gián đoạn ở như là Canada cũng bị, Nigeria cũng bị, và đặc biệt là ở Venezuela. Venezuela phải nói rằng thành cái quốc gia này đó, nó không phải vì dầu thô bị gián đoạn không, có nhiều người họ bất mãn về cái chế độ của dưới cái sự cai trị của tổng thống Venezuela hiện tại bây giờ, và nhiều người họ không muốn làm kinh tế, mà cái quốc gia này hình như rất là obviously, tức là rõ ràng là cái bị crisis về cái nó bị về khủng hoảng tài chính, sắp sửa đây chúng ta thấy là cái Venezuela này sẽ rất là tệ, cái thưa vị. Và đồng thời ảnh hưởng đến cái số lượng xuất khẩu dầu thô ra nước ngoài nữa. Và ba cái quốc gia mà Tư Dũng vừa nói trên cũng đã làm ảnh hưởng rất lớn về cái giá dầu thô hiện tại bây giờ trên Hoa Kỳ. Và nó lên đến 48 đồng một thùng dầu thô hiện tại bây giờ. Nhưng so lại thì chúng ta vẫn còn livable, tức là còn sống được. 48 đồng 41 xu thì không có nên nổi gọi là cao lắm. Nhưng anh đồng tính hỏi là lý do tại sao mà có một vài thành phố, có một vài cây xăng đồng cái gray xăng, tức là cái xăng loại đó mà cái chỗ thì rẻ hơn, chỗ thì mắc hơn. Ví dụ trước đây có nói sơ quý vị đó là mỗi cái thành phố đó, cái tax, cái thuế nó khác nhau. Thí dụ như bên Gallon đóng 5 xu, nhưng mà bên Rockwall đóng 7 xu, hay là bên McKinney đóng 10 xu, bên Lano đóng 20 xu. Thì tùy theo cái thuế của mỗi cái thành phố nó đánh lên cái giá xăng đó. Đồng thời quý vị cũng biết Hoa Kỳ là quốc gia cái lượng dầu thô cũng lớn, không thua gì bên Trung Đông. Có thể trong tương lai rất gần họ vượt qua cả Trung Đông về cái số lượng dầu thô mà họ xuất khẩu ra hay là họ sản xuất ra. Nhưng mà cái lý do mà cái giá tiền đó, trước đây thì họ Hoa Kỳ họ muốn bình ổn cái giá dầu thô cho cái quốc gia của họ đó, họ phải chịu gọi là subsidize, tức là họ chịu trả thêm tiền cho Exxon hay là Exxon Mobil, mấy ví dụ không có nhớ rõ con số là bao nhiêu, khoảng như 10 tỷ đến 40 tỷ thì phải, để cho cái giá dầu thô nó bình ổn trở lại. Vì không phải tất cả những cây xăng mà chúng ta đang xài ở Hoa Kỳ là xăng ở Hoa Kỳ, nhưng mà họ có thể lấy xuất nhập khẩu từ nước ngoài, chẳng hạn như Venezuela, Canada, chuẩn bị chúng ta kéo một cái đường ống rất dài của Canada để mà đưa dầu thô từ Canada qua Hoa Kỳ, vân vân, rồi ngay cả bên Trung Đông nữa. Vì thế cái giá dầu thô không phải riêng về Hoa Kỳ không, nhưng mà Hoa Kỳ cũng là quốc gia có dầu, nên cái giá dầu thô chúng ta khi thấy nó rẻ hơn nước ngoài rất là nhiều. Có vài cây xăng thì mắc hơn, có thể là họ lấy trực tiếp từ nước ngoài xuất khẩu, nhập khẩu, vì thế nó mắc hơn. Và khi chúng ta thấy xăng mắc hơn thì chúng ta biết rằng cái cây xăng đó có thể là bị áp thuế cao, hay là lấy cái giá dầu từ Venezuela vì thế dầu nó đang cao, hay là Nigeria, hay là bên Trung Đông vân vân. Thì chúng ta không cần phải đổ cái tiền dầu xăng nó cao quá, chúng ta phải đến cái xăng nào rẻ hơn. Và chúng thấy rằng nhiều cái xăng mà họ nghĩ rằng ồ xăng này tốt hơn, xăng này dở hơn, cái giá nó rẻ hơn vì nó rẻ là tệ hơn, thật sự ra nó không phải là bao nhiêu hết. Nhưng cái chính thức là họ cái tiền họ lấy vào mắt thì chắc chắn họ sẽ bán ra mắc hơn, thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến China. Ngày hôm qua thì có nhiều cái trang báo đã nói về Trung Quốc họ đang bắt đầu đánh mạnh vào cái thị trường vàng, tức là cái gold, vàng gọi là cái kim loại quý, thưa vị. Theo như bản tin mới nhất thì theo nhà băng ICBC đó, thì họ đưa ra rằng Trung Quốc ngày hôm qua đã mua lại một cái kho vàng lớn gọi là khổng lồ ở bên London, và cái trị giá của số vàng ở trong đó là khoảng 90 tỷ, tức là khoảng 2.000 tấn vàng còn nằm trong đó. Và hiện tại bây giờ thấy rằng Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh về cái thị trường vàng, và đồng thời họ đánh vào những cái quốc gia lớn. Chúng ta biết rằng Trung Quốc họ là một cái quốc gia mà mua vàng nhiều nhất thế giới, ngang tầm với Ấn Độ hiện tại bây giờ. Họ như họ đã vượt qua Ấn Độ về cái gọi là tiêu thụ vàng. Theo cái Wells Fargo đưa ra đó, thì mỗi năm như vậy đó, thì cái thị trường giao dịch tại London đó, theo cái thống kê mà 300 năm qua rồi, thì ở đây mỗi năm như vậy á, họ giao dịch đến 5.000 tỷ Mỹ Kim, tức là $5 trillion về bán buôn bán vàng, trao đổi vàng bạc. Và đây là cái thị trường lớn nhất thế giới, lớn nhất, và Trung Quốc đã đánh vào cái thị trường này. Họ mua lại một cái kho vàng, cái vào tức là một cái kho dự trữ vàng 90 tỷ Mỹ Kim, tức là trong đó có sẵn 2.000 tấn vàng rồi. Và trong tương lai thì không phải riêng về họ mua những cái vàng ở bên London, nhưng mà có thể ở Mỹ, ở New York vân vân. Đó là những cái mục tiêu mà Trung Quốc sẽ đánh vào. Và chúng ta cũng nhớ vàng nó rất là dễ thua mà cũng dễ ăn nữa. Nhưng có điều thua nếu mà so với thị trường chứng khoán đó, thì vàng nó chắc ăn hơn rất nhiều lần. Thí dụ như vị nhớ không lâu, cách đây khoảng một tuần lễ thôi, thì ông Icahn và ông Warren Buffett, ông Icahn rút 1 tỷ ra khỏi bên Apple. Ông nói rằng Apple vì có một sự ông không thích về cái bên Trung Quốc đồ này, những cái nhọc nhằn hay là cái kinh tế. Sau đó ông rút ra 1 tỷ, tức là ông ở cái cổ phần ở trong Apple. Trong đó ngày hôm qua thì ông Warren Buffett đã quăng vô 1 tỷ mua lại cái Apple đó. Cái điều này không biết ông tỷ phú nào đúng, ông tỷ phú nào sai. Một ông thì rút tiền ra, ông thì bỏ tiền vô lại. Nhưng mà cái đó, người ta thường nói cái câu mà chúng ta dễ hiểu đó là trâu bò hút nhau, nhưng mà ruồi mũi sẽ chết. Thí dụ như, Tiến Dũng theo ông Icon, đó là một cái thần tượng, ông rút tiền khỏi Apple, Tiến Dũng rút ra, tại vì ông bỏ, mình ta phải bỏ theo ông. Nhưng mà khi mà ông rút ra thì Apple đi xuống, thì ông Warren quăng vô. Khi ông Warren quăng vô mà một người nói như anh Hoàng Tính là thần tượng ông Warren Buffett, thấy ông bỏ tiền với Apple, chạy theo bỏ vô. Thì rõ ràng là hai cái người mà bu theo sau lưng đó, như anh Hoàng Tính và Tiến Dũng, là hai người đó sẽ bị chết. Vì chúng ta không biết rằng tương lai như thế nào, cứ theo ông lớn không. Đôi khi ông này rút ra, ông này bỏ vô để tăng lên lại, thì cái những người mà rút ra theo ông Icon thì lại bị lỗ. Nếu tôi rút ra có 1 đồng, bây giờ cổ phiếu lên 1.5 đồng lần, tôi lỗ 50 xu. Đó là cái lý do mà tôi dùng nghĩ rằng khuyến khích quý vị không có nên chơi cổ phiếu nữa, mà không có rành. Trước đây Dũng đã chơi một lần rồi, thật sự thì 2.000 đồng mở một cái e-trade vô, không đầy 2 tuần sạch sẽ luôn. Vậy thì nó những con nhỏ đó mà theo kiểu mà thị trường chứng khoán đó, chết không kịp đó, thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến nhà cửa. Đó là bất động sản đang có chiều hướng tăng trở lại, mặc dù tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là thê thảm. Nhưng mà bắt đầu qua giữa tháng 4 đầu tăng lên, cái người mà xây nhà single homes đó, bắt đầu động thổ nhiều hơn, breaking the ground nhiều hơn, tăng lên đến 6.6%. Con số hiện tại bây giờ theo như cái annual là khoảng 1.170.000 căn nhà, theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó tháng trước là 1.100.000 căn, rồi trước đó nữa là 1.090.000 căn. Vậy thì bây giờ là 1.170.000 căn, từ con số này lên đến 6.6%. Cái đây là cái tin tốt lành cho địa ốc, thưa vị, vì địa ốc cũng là một cái phần lớn, một cái gấu để mà chỉnh đốn được cái nền kinh tế. Nhà cửa mà rớt thê thảm, rõ ràng là người thất nghiệp nhiều, bỏ nhà nhiều. Nhưng mà nhà cửa đi lên như vậy, rõ ràng là dân có đang hiện tại vì là an cơ lạc nghiệp. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái sự tiêu xài của ba thế hệ. Chúng ta có thế hệ ông bà gọi là Gen Xer hay là Baby Boomer, rồi bây giờ là Millennial. Phải nói là Millennial. Có ba thế hệ, tức là ông bà, cha mẹ và con cái. Theo như cái thống kê đưa ra ngày hôm nay đó, thì nói rằng những cái thế hệ trẻ ngày hôm nay đó tiêu xài tiết kiệm nhiều hơn rất rất là nhiều lần so với ông bà như là cha mẹ trước đây. Thí dụ như bây giờ ăn dining ăn nè, rồi retail tức là mua sắm nè, entertainment tức là đi gọi là coi phim vân vân, mua quần áo, rồi travel, tổng cái tiền này lại rồi plus những cái bill lặt vặt đó là khoảng 1.600 đồng một tháng. Và những người đó là cái thế hệ cha mẹ, thưa vị, là họ làm cái annual khoảng 32.000 một năm. Đó là phần ông bà và cha mẹ. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái giới trẻ đó phải nói rằng tiêu xài ít hơn, mặc dù cha mẹ chưa kể cái tiền trả tiền xe, tiền loan repayment, rồi tiền healthcare là 32.000 là tiêu xài, rồi đi chơi, travel vân vân, những cái bill điện nước nhỏ nhỏ thôi. Còn những cái bill lớn như là xe và repay trả nợ học hay là những cái tiền bảo hiểm y tế đó là chưa kể vô. Trong khi đó Millennials, tức là những cái thế hệ trẻ bây giờ đó, chỉ có xài 26.000 một năm, so với trước ông bà mà cha mẹ mình đó là thua hơn 6.000, tức là khoảng 27% thấp hơn cha mẹ và 23% thấp hơn ông bà, tức là họ xài có phần tiết kiệm hơn. Nhưng mà tiết kiệm nhưng mà họ có sự tính toán, mặc dầu họ ăn ở ngoài đó, một tháng họ ăn đến 13 lần, trong khi đó ông bà cha mẹ họ trước đây đó ăn mà một tháng chỉ có 8 lần thôi, 8 times. Nhưng mà so lại đó thì họ tính toán cái lý do thế này. Họ lựa chỗ rẻ, họ lựa chỗ nổi tiếng ngon nhưng mà rẻ, họ ăn. Trong khi đó họ chỉ trả tiền 13 lần, họ chỉ trả có 103 đồng một tháng thôi. Trong khi đó thì cha mẹ họ là trả được 123 đồng cho 8 lần ăn. Rồi ông bà là trả 139 đồng cho 8 lần ăn. Mà họ 13 lần ăn cho mỗi tháng họ chỉ trả có 103 đồng mà thôi. Rõ ràng họ có sự tính toán, rồi họ có biết gọi là tìm tòi trên mạng chỗ nào ngon, chỗ nào rẻ. Vậy thì rõ ràng họ xài tiết kiệm nhưng mà họ có thể xài đúng hơn. Tức là họ cho biết rằng có một cái lý do duy nhất mà cái giới trẻ ngày hôm nay xài nhiều hơn ông bà, nhiều hơn cha mẹ mình, đó là cà phê. Mỗi tháng như vậy họ uống ít nhất là 11 lần cà phê và họ chi ra 80 đồng. Trong khi đó ông bà, cha mẹ của họ chỉ uống 5 lần cho mỗi tháng mà thôi, tức là uống cà phê ở ngoài đó, quý vị, là khoảng 67 đồng, tức là họ chi nhiều hơn đến gần 13 đồng so với ông bà cha mẹ của họ trước đây. Xin trở lại Hoàng Tính.
Nói quay qua quẩn lại thì mình thấy qua cái bản tin cuối đó thì mình thấy là cái thế hệ trẻ của chúng ta thì nó được cái giống như cái câu ngày xưa của ông bà Việt Nam nói, con cha nhà có phúc, cho nên hy vọng là cái phúc này nó cứ đời đời, nó cứ tiếp theo hết cái thế hệ này, thế hệ khác thì bảo đảm cái đất nước đó nó sẽ giàu lên, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Anh Hoàng Tính biết nếu mà ngồi mà đọc hết bản tin này đó thì nó thú vị thật anh Hoàng Tính. Tức là ông bà hay là cha mẹ của họ đó thì họ vào những cái nơi mà đông đúc đứng ăn rồi queue order đó thì họ không thích. Họ muốn như dining nó phải là formal. Ngồi xuống lấy khăn ra trải lên chân rồi có người ra phục vụ hỏi nọ. Còn thanh thiếu niên ngày hôm nay họ chẳng cần, họ vào đến một cái tiệm nào đó họ đứng họ ăn cũng được, hay là họ kêu về họ đứng ngay góc đường nào đó họ ăn cũng được, tức là họ cũng chẳng cần quan tâm đó phải là sang trọng, mặc dù đồ ăn ngon là được rồi. Trong khi đó cha mẹ của họ, ông bà của họ là phải có một cái, nếu mà nó dine in là phải vô ngồi có người phục vụ, phải tức là họ ăn đúng cái formal, tức là ngồi nó nhẹ nhàng relax, có nhạc sập sình vân vân. Nhưng mà đứa trẻ ngày hôm nay thì không có như vậy, mặc dù họ đi ăn ngoài nhiều hơn nhưng mà cái tiền họ thật sự là ít hơn.
Hoàng Tính đồng ý vậy. Chúng giống như chúng ta thấy rằng là Tiến Dũng, Hoàng Tính thấy là mình hơn ba mẹ mình một số vài điểm đi, thì bây giờ tới đời con đời cháu của mình, thấy là đời con đời cháu mình nó cũng hơn mình rất là nhiều lắm. Thật sự nếu mà quý vị nào mà có dịp mà có đi cùng tháp tùng với lại các em cùng tham dự những cái ăn uống hay hoặc là cùng đi chơi mua sắm thì quý vị sẽ thấy được trong cái sự tiết kiệm hay hoặc là trong cái cách ăn uống, cái cách tiêu xài cũng rất là cẩn thận, rất là đâu đó lắm, phải không Thúy Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó.
Cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Hai anh em của chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ngày mai bàn tiếp nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thúy Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường.